đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, theo nghiên cứu đã được tìm hiểu về chế độ ăn uống lành mạnh và phát hiện ra những sự thật rất ngạc nhiên về thực phẩm và chế độ ăn uống đối với sức khỏe, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những phát hiện bất ngờ về chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe. Đầu tiên đó chính là túi xanh. Chuối xanh an toàn với người bệnh tiểu đường. Chuối xanh có chứa rất nhiều chất xơ, có tính kháng tinh bột. Chất kháng tinh bột không làm tăng lượng đường trong máu, do đó không gây ra nguy cơ đối với bệnh tiểu đường. Ngoài ra, ăn chuối chưa chín cũng có lợi giúp giảm béo, do nó kích thích sản sinh một loại hormone là glucagon, có tác dụng làm tăng tốc độ đốt cháy chất béo trong cơ thể. Muốn giảm béo thì đường xay nhỏ đồ ăn nếu chúng ta muốn giảm hàm lượng đường trong các bữa ăn. Vì lý do sức khỏe hoặc là giữ dáng thì tốt nhất là đừng ăn đồ ăn nghiền nhỏ, bởi thực phẩm càng ít bị tác động, càng ít tinh chế thì lượng đường giải phóng càng ít. Khoai tây là một ví dụ, là loại củ có chứa rất nhiều tinh bột. Quá trình đun nóng và nghiền nhuyễn sẽ khiến cho tinh bột này bị vỡ ra và giải phóng rất nhiều đường. Khoai tây được luộc chín và nghiền nhuyễn giải phóng lượng đường nhiều hơn 25% so với miếng khoai tây được thái miếng. Tương tự, ăn táo nguyên trái giải phóng ít đường vào máu hơn là ăn táo nghiền nhuyễn, và táo nghiền nhuyễn lại giải phóng ít đường hơn là nước ép táo. Thứ hai đó chính là nguy cơ thực sự của các loại sinh tố. Xử lý hàm lượng đường fructose luôn là một thách thức khó cho cơ thể của chúng ta khi lượng đường fructose nạp vào vượt quá mức khả năng kiểm soát đường máu của cơ thể, sẽ khiến cho chất béo tích tụ trong gan, về lâu dài sẽ khiến cho gan phình to, suy yếu và cuối cùng dẫn tới béo phì và bệnh tiểu đường type 2. Thứ ba đó chính là chất béo tốt hơn tinh bột. Trong một thời gian dài, chúng ta được dạy rằng ăn quá nhiều chất béo, nhất là chất béo no, không tốt cho sức khỏe. Kết quả là nhiều người vẫn cố cắt giảm chất béo khi ăn vào. Điều này dẫn tới một hệ quả khác là việc tiêu thụ các chất tinh bột tinh chế như là gạo trắng, mì, bánh mì tăng lên, có thể liên quan đến sự tăng mạnh bệnh béo phì, chủ yếu là do tinh bột tinh chế khiến cho chúng ta thèm ăn hơn. Thực tế, chất béo có tác dụng làm cho chúng ta cảm thấy no và no lâu hơn. Hơn nữa, bữa ăn có chất béo sẽ thúc đẩy việc tiết ra hormone glucagon từ tuyến tụy. Glucagon thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể trong vài giờ sau khi ăn. Điều này mang lại lợi ích cho những người muốn giảm cân và giữ thân hình thon gọn. Nhiều dân tộc ăn rất nhiều chất béo và vẫn hoàn toàn mạnh khỏe. Những bộ lạc ở Đông Phi như là thổ dân Maasai, Samburu ăn tới 400 gram mỡ động vật mỗi ngày, ở Anh 60 gram mỗi ngày được cho là vừa đủ. Người dân của các bộ lạc này có mức cholesterol thấp và ít bị bệnh tim. Khi những thổ dân này di cư sang các vùng khác mà ăn thức ăn tinh bột được tiêu thụ phổ biến, thì lượng cholesterol xấu của họ cũng tăng lên. Và cuối cùng đó chính là thêm một chút nước khi chiên rán. Hầu như tất cả mọi người đều sử dụng dầu khi nấu ăn, nhưng dầu đun nóng ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra peroxid và các chất gây hại cho sức khỏe. Khi ăn những chất này có thể phản ứng với protein và ADN, chất liệu di truyền trong tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư và bệnh tim. Thêm một chút nước vào trong chảo khi mà chiên rán, cách này sẽ làm cho nhiệt độ rán của dầu xuống 100 độ C và làm giảm lượng chất béo bị oxy hóa. Riêng với dầu ô liu, nhất là dầu ô liu đặc biệt tinh khiết, chỉ nên dùng để trộn với salad chứ không nên dùng để nấu, vì nó dễ dàng bị phân hủy và bắt đầu cháy ở nhiệt độ khá thấp. Kính thưa quý vị, những bí quyết sử dụng thực phẩm tốt như thế này chúng ta không nên bỏ qua, vì đây cũng là cách mà chúng ta có thể giúp chính mình cải thiện sức khỏe. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta biết người làm chứng là người đã thấy, đã biết và hiểu rõ về một điều gì đó, và người nguyện sẽ nói về điều mà mình biết chắc cho người khác nghe. Trong sự làm chứng, họ mô tả kinh nghiệm cùng với điều kỳ diệu mà họ đã từng thấy. Người đó cảm thấy mình có đủ tư cách để nói về cái điều mà mình biết, mình hiểu, mình thấy. Nếu một tình huống xảy ra để người làm chứng phải nói, nhưng họ lại giữ im lặng, thì vô hình chung họ cũng đang làm chứng, nhưng làm chứng cho sự giả dối. Khi chúng ta sống ở trên cuộc đời của chúng ta, thì ai trong chúng ta cũng nhìn thấy, cũng từng biết rất nhiều điều. Và khi chúng ta xác nhận những điều mình thấy, những điều mình biết như thế nào, nghĩa là chúng ta đang làm chứng cho điều đó. Chúng ta thường làm chứng cho những việc xảy ra chung quanh ta. Chúng ta sống không chỉ bày tỏ về chúng ta, mà còn bày tỏ về nền tảng đã tạo nên nhân cách. Hoặc chúng ta làm chứng cho lẽ thật, hoặc chúng ta làm chứng cho sự dối trá. Chắc chắn là không có sự trung lập ở trong vấn đề này. Dù chúng ta có tích cực đến bao nhiêu, không ai tự mình có thể giúp cho việc làm chứng. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy làm chứng về ta." Chúng ta không bị bắt buộc để nói về những gì mà chúng ta chưa biết. Chúa ban cho chúng ta sự tự do lựa chọn trong đặc ân của đấng mà chúng ta muốn làm chứng. Đức Chúa Giêsu mong đợi chúng ta nhân danh Ngài mà làm chứng. Bởi cuộc sống tội lỗi và sự phản nghịch này nên lòng dạ con người tự nhiên thích làm những điều mà người ta gọi là chứng dối. Để trở thành chứng nhân cho lẽ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nói vâng đối với sự kêu gọi của Ngài, và để cho Ngài lựa chọn chúng ta làm chứng nhân cho Ngài. Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng Phao-lô, và người đã nói với ông mà trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 16 đã viết như sau: "Xong hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Điều này không đơn giản chỉ là kinh nghiệm của Phao-lô, mà mỗi tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm được Đức Chúa Trời chọn lựa và kêu gọi đều trở thành nhân chứng cho Ngài. Kinh Thánh bảo rằng ngoài Đức Chúa Trời, không ai có một quyền lực nào khác để chúng ta phải làm chứng. Trong sách Ê-sai đoạn 44 câu 8 viết như sau: chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thời đó ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta, ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Chẳng có vần đá nào khác. Trong sách Ê-sai đoạn 44 câu 8: vũ trụ này chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Nếu chúng ta dùng lời nói và đời sống mình để làm chứng về bất cứ điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời, thì những lời chứng ấy chỉ là phù du và thật sự là hư không. Đức Chúa Trời là đấng gồm tóm mọi sự khôn ngoan. Ngài tìm xem có người nào khác đáng để cho chúng ta làm chứng hay không, và Ngài đã kết luận rằng thật chẳng có ai. Đặc ân lớn nhất của chúng ta là được làm chứng về Đức Chúa Trời có một và thật, và đấng đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Bởi sự lựa chọn và kêu gọi của Đức Chúa Trời, việc làm chứng về lẽ thật trong Kinh Thánh không chỉ là một đặc ân mà còn là một lời kêu gọi. Chúng ta đại diện cho mọi vật thọ tạo của Đức Chúa Trời để tham gia vào một trong những công việc quan trọng nhất của Ngài. Đức Chúa Trời dùng bản tính của Ngài để bày tỏ chính mình Ngài cho loài thọ tạo. Sự bày tỏ đó chính là tự làm chứng về Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, việc làm chứng về chính mình một cách thiêng liêng đã bày tỏ rõ ràng trong chức vụ của Chúa Giêsu. Thật ra chúng ta có thể gọi Ngài là đấng làm chứng, như trong Khải Huyền đoạn 3 câu 14: thành tín và chân thật. Trong dòng dân sự Chúa, sứ mạng và việc làm chứng chính là một. Việc làm chứng của Ngài là điều không thể chối bỏ, mà trong Giăng đoạn 5 câu 36 viết như sau: các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Theo như Chúa Giêsu thì sự làm chứng và sứ mạng là hai việc không thể tách rời nhau. Hơn thế nữa, Đức Chúa Cha cũng là đấng làm chứng. Chúa Giêsu bảo trong Giăng đoạn 5 câu 37 phần B rằng: chính Cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm, Đức Chúa Cha đã công khai chứng thực rằng Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu của ta. Đức Thánh Linh cũng là đấng làm chứng. Đức Chúa Giêsu hứa cùng các môn đồ rằng Ngài sẽ ban cho họ một đấng yên ủi khác, như trong Giăng đoạn 15 câu 26: khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Một trong những vai trò chính yếu của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự khải thị và truyền bá chương trình cứu rỗi là việc làm chứng cho chúng ta về chương trình này và sự xác thực của nó. Khi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở thành những nhân chứng cho Ngài, thật ra Chúa đang mời gọi chúng ta kết hợp chặt chẽ trong chính sứ mạng của Ngài. Làm chứng cho Đức Chúa Trời quả thật là một đặc ân cao cả và chính là niềm vinh dự được ban cho mỗi một người chúng ta qua ân điển của Ngài. Việc mỗi người chúng ta làm chứng về một điều gì đó xảy ra trong cuộc sống, qua cách sống, chúng ta thường làm chứng về giá trị của chính mình, về những điều mà chúng ta cho là đặc biệt quan trọng đối với chúng ta và gia đình. Chúng ta làm chứng cho lời tuyên hứa của mình với Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Để thực hiện việc làm chứng về đức tin thì tín hữu Cơ Đốc phải làm gì, kính thưa quý ông bà chị em? Chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Sự làm chứng của Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh đều liên quan đến Đức Chúa Giêsu.
Đức Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Cha đã xác nhận điều này bởi sự làm chứng trong danh Ngài. Đức Thánh Linh được ban cho Hội Thánh để làm chứng về Đức Chúa Giêsu, và chỉ mình Ngài là phương cách duy nhất để dẫn đến sự cứu chuộc. Sự làm chứng của Cơ Đốc nhân là xác định Đức Chúa Giêsu chính là trung tâm điểm của cuộc sống. Hội Thánh không được kêu gọi để làm chứng về quyền lực của mình, về trụ sở văn phòng, về giá trị của tổ chức hoặc về sự thành công của mỗi hội thánh. Hội thánh không nên làm chứng về chính mình, nhưng hãy làm chứng về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho tất cả chúng ta. Những người lãnh đạo trong hội thánh, ban trị sự cũng như các tín hữu không nên làm chứng về chính mình và về những thành tích của chính mình, nhưng hãy làm chứng về đấng có thể khiến cho những thành tích ấy thực hiện được. Ngài là đấng luôn sẵn sàng sử dụng họ để cho danh vinh hiển của Ngài. Trong sự thờ phượng, chúng ta không nên làm chứng về những ngôi nhà thờ của chúng ta, về ca đoàn hát cực kỳ hay, về người mục sư có nhiều tài năng, hoặc về những kế hoạch hoàn hảo mà chúng ta có được để phát triển hội thánh. Chúng ta được kêu gọi để làm chứng về Chúa Giêsu. Làm chứng về Chúa sẽ góp phần đưa tính ích kỷ của chúng ta đến chỗ đầu phục Ngài, và sẽ dẫn đến sự hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Cho nên mỗi tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm, dù ở bất cứ chức vụ nào ở trong tổ chức của hội thánh, hãy làm chứng về Đức Chúa Giêsu, hãy làm chứng về lẽ thật đã có trong Ngài. Việc làm chứng của hội thánh chính thức được khởi đầu khi ơn Đức Thánh Linh tuôn đổ trong ngày lễ ngũ tuần. Đức Chúa Giêsu phán với môn đồ trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8: Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Sau khi nói với các môn đồ về đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh sẽ làm chứng về Ngài, Chúa còn nói tiếp trong Giăng đoạn 15 câu 27 đã ghi rất rõ ràng: Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta. Đây là một yếu tố không thể thiếu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta phải kết hợp với Đức Thánh Linh để làm chứng về Chúa Giêsu. Điều gì mà hội thánh thời các sứ đồ đã đặc biệt làm chứng về Đức Chúa Giêsu? Đó là Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, là Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Và thật vậy, trong Công vụ đoạn 5 câu 31, câu 32, chúng ta có thể so sánh với Công vụ đoạn 2 câu 32 và câu 33. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Đây là một lẽ thật như đã được bày tỏ qua Đức Chúa Giêsu. Trong một thế giới mà chủ nghĩa phi tôn giáo và chủ thuyết linh hồn lan tràn như ngày hôm nay, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho tính xác thực về sự chết, làm chứng cho tính xác thực về sự sống lại, và làm chứng cho sự xác thực về sự thăng thiên và chức vụ giảng hòa của Đấng Cơ Đốc. Vì Ngài đã thay mặt cho nhân loại tội lỗi trở nên đấng hòa giải giữa Đức Chúa Trời và loài người. Phi-rơ nói rằng Đức Chúa Giêsu đã bảo chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Ông bà chị em có thể xem câu này trong Công vụ đoạn 10 câu 42. Đây là một ý tưởng thật đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi chúng ta rao truyền về sự phán xét cuối cùng, cũng là lúc chúng ta làm chứng về Đức Chúa Giêsu như đấng phán xét thế gian. Chúng ta không làm chứng về sự định tội và sự hủy diệt sắp xảy đến, nhưng về sự phán xét công bình, thánh thiện và yêu thương. Trong đoạn Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 43. Phi-rơ còn nói thêm: hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.
Đó, thưa quý ông bà chị em, chính là tin lành, chính là lẽ thật.
Đó là điều mà chúng ta làm chứng. Mọi người chúng ta phải nắm lấy lời chứng của Đức Chúa Cha đã ban cho con Ngài và chia sẻ điều đó cho người khác. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài. Trong một văn đoạn 5 câu 11, đây chính là lẽ thật. Chúng ta không thể tìm thấy sự sống ở nơi nào khác hay người nào khác ngoài Chúa cứu thế của chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta cần hiệp một trong sự làm chứng. Chúng ta phải mạnh mẽ nói về những điều mà Đức Chúa Giêsu đã phán dạy chúng ta. Chúng ta phải nói về những điều mà Đức Chúa Trời đã và đang làm vì chúng ta thông qua Đấng Cơ Đốc. Đó là trách nhiệm Đức Chúa Trời giao cho chúng ta để rao báo tin lành về nước Ngài, để làm chứng cho muôn dân. Nhận thức rõ sứ mạng này, Hội Thánh phải bày tỏ trên sự hiệp nhất. Một trong những tình huống gây phiền toái tại tòa án là khi cùng một sự việc mà các nhân chứng lại nói những điều thật sự là trái ngược nhau. Họ đã mất sự tin tưởng và lời biện hộ trở nên yếu ớt của các luật sư khi những nhân chứng nói không khớp với sự kiện mà họ đang làm chứng, thì người ta trở nên nghi ngờ vấn đề ấy và tự hỏi sự thật nằm ở đâu. Cho nên dù Hội Thánh tiếp tục phát triển, nhưng chúng ta sẽ gặp những thách thức phải đối phó. Đó là giữ lòng hiệp nhất về sự làm chứng cho lẽ thật. Sự hiệp nhất trong đức tin là điều vô cùng cần thiết để đem lại kết quả và sự thuyết phục cho việc làm chứng. Thật đáng buồn khi có một vài người đã thay đổi những khía cạnh của sứ điệp và thay vào đó là những vấn đề mang tính cá nhân. Việc làm chứng mang tính toàn cầu của Hội Thánh đã, đang và sẽ tiếp tục ở giai đoạn cuối của cuộc giao tranh lớn, nghĩa là thiện và ác đấu tranh, dưới sự dẫn dắt của Đấng đã gọi chúng ta đến để làm nhân chứng cho Ngài. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đang ở Hội Thánh còn sót lại là Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Mỗi tín hữu Cơ Đốc hãy trưởng thành trong sự hiểu biết sứ điệp chính yếu của chúng ta qua Đấng Cơ Đốc. Và mỗi người phải được trang bị để làm chứng về điều đó ở khắp mọi miền, ở trong đất nước chúng ta và ở trên nhiều phần đất ở trên thế giới này. Hội Thánh không chỉ làm chứng cho những người ngoại đạo, mà còn phải làm chứng cho các thế hệ mới đang lớn lên ở trong Hội Thánh, con cháu của chúng ta ở trong Hội Thánh. Các bậc làm cha mẹ phải truyền lại cho con cái những lời chứng rõ ràng về lẽ thật y như đã được truyền trong Chúa Giêsu. Tình yêu của người Cơ Đốc phải được biểu lộ qua hành động, qua lời nói. Chúng ta phải truyền cho thế hệ mai sau lẽ thật thuần khiết mà Đức Chúa Trời đã trìu mến trao cho mỗi người chúng ta. Như vậy, việc làm chứng cho con cái là điều không thể thiếu được với các bậc ông bà cha mẹ.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, các mục sư, các chức viên của Hội Thánh, nghĩa là các thành viên của ban trị sự, các truyền đạo, các trưởng lão, các chấp sự đứng trên bục giảng, hãy làm chứng cho Hội Thánh về lẽ thật của sứ điệp giao cho chúng ta. Hãy có cùng một tiếng nói trước Hội Thánh, tránh nói về những lầm lỗi và sự bất hòa. Hãy để tín hữu được nghe lẽ thật y như trong Đức Chúa Giêsu. Những người hầu việc Chúa hãy rao truyền một cách rành mạch lẽ thật của Kinh Thánh, lẽ thật Cơ Đốc Phục Lâm, sứ mệnh ba thiên sứ đặc biệt liên quan đến ngày sau rốt này. Chúng ta không được phép im lặng về điều này, vì lẽ thật này sẽ bảo vệ chúng ta tránh khỏi sự lừa dối trong ngày sau rốt. Thưa quý ông bà chị em,
Vì đặc thù của người Cơ Đốc Phục Lâm khác với các giáo phái Tin Lành khác cũng như Công giáo. Họ giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Họ giữ ngày thứ bảy. Cho nên nhiều nơi trên thế giới này, nơi nào có giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là nơi đó có trường và học sinh được nghỉ trong ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Cho nên các giáo viên, những người được Đức Chúa Trời và Hội Thánh giao phó nhiệm vụ cùng với Ngài uốn nắn tâm trí học sinh, sinh viên để trở nên giống như Đấng Cứu Thế. Các giáo viên hãy biến lớp học trở thành nơi mà chúng ta có thể nói với các em về một lời chứng thống nhất đối với lẽ thật và đặc điểm của lời chứng này. Ở trong các lớp của trường Sa Bát học Kinh Thánh vào mỗi ngày thứ bảy, các hướng dẫn viên cũng phải làm như vậy. Chúng ta có một lời chứng thống nhất đối với lẽ thật và đặc điểm của lời chứng này. Không để bất kỳ ai làm chứng về cá nhân họ, nhưng chỉ rao báo về lẽ thật mà Chúa đã ban cho Hội Thánh. Chúng ta cũng đừng phân tích quá kỹ chi tiết của lẽ thật, bởi sự nghi ngờ có thể làm mất đi vẻ đẹp và sự thu hút. Tốt hơn hãy để cho lẽ thật tự nảy nở. Chúng ta chỉ xem ảnh hưởng ấy qua lời cầu nguyện với học sinh, với sinh viên, với học viên, để họ trở nên hòa hợp với lẽ thật. Tất cả chúng ta trông chờ thời khắc cuối cùng, khi lời chứng của chúng ta cho thế giới đầy dẫy tội ác đến hồi kết thúc. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm chứng cho những người không sa ngã về công việc cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua con Ngài. Sự làm chứng này sẽ còn mãi đời đời và không bao giờ kết thúc. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà chị em. Chắc chắn mọi tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm đều trông chờ thời khắc ngày mà Đấng Cơ Đốc tái lâm để kết thúc lịch sử thế gian. Cho nên trong những ngày tháng hôm nay, chúng ta sẽ làm chứng cho mọi người về công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tất cả chúng ta. Cầu Chúa ban phước và ở cùng các chứng nhân của lẽ thật. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.